Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa đã đến qua tiếng hát của anh Siêu Y Cao. Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer. Tập 2. Đừng quay lại đằng sau. Theo đuổi con đường môn đồ hóa. Chương 2. Ra khỏi màn sương. Chúng ta đã xem xét một số áp lực có thể cản trở khi chúng ta muốn sống như những môn đồ của Chúa Giê-xu, nhưng cũng có thêm những áp lực đến từ bên trong. Nhiều người có tiềm năng trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu mà tôi đã gặp dường như đang trôi dạt theo năm tháng, thường đi sai hướng, không có năng quyền để sống một cuộc đời có giá trị. Thật ra hầu hết chúng ta ở một giai đoạn nào đó cần có một bước ngoặt trong cuộc đời. Trong một phần nào đó, chúng ta đã đánh mất một cơ đốc giáo năng động, cách mạng và thực tế. Những lời lẽ đạo đức suông, dễ nói và không có giá trị được bàn tán nhiều trong vòng cơ đốc giáo và thường che đậy một thực tế rằng sự nhiệt thành của chúng ta bị vay mượn và ngừng lại ở những cụm từ tốt đẹp. Cụ thể, nếu được lớn lên trong một môi trường cơ đốc, chúng ta có vẻ như biết rất ít về cuộc cách mạng tâm linh. Thật đúng khi nói rằng, ý Chúa Trời không có cháu. Đức tin của chúng ta không thể là hàng đã xài rồi của người khác và sống sót như vậy. Chúng ta đang khổ sở vì màn sương hão huyền thuộc linh. Tôi tin cơ đốc giáo đích thực là một cuộc cách mạng tình yêu. Đây là điều mà chúng ta, phần nào đó, đã đánh mất. Tức là những gì tình yêu của Đấng Christ có thể làm khi bắt đầu hành động qua đời sống của chúng ta, và khi chúng ta để cho nó hoàn toàn điều khiển, nó cho đi nhiều và đòi hỏi cũng nhiều. Chúng ta có lẽ không đánh giá đúng điều này. Nhiều người trong chúng ta đã chìm sâu vào màn sương hão huyền, đến nỗi chúng ta nghe hàng nghìn sứ điệp, đọc cả nghìn cuốn sách, nhưng chẳng bao giờ thay đổi. Sự thay đổi như thế không thể diễn ra chỉ trong một đêm. Nó cần nhiều hơn những lời cầu nguyện như là Chúa Giê-xu ơi, con dâng chính mình con cho Ngài. Hay Chúa Giê-xu ơi, chỉ có Ngài, vì ngoài Ngài con không thể làm chi được. Những lời cầu nguyện giống như vậy có thể là đủ thành thật, nhưng không lâu sau, chúng trở nên sáo rỗng. Thật dễ để kiếm được một biệt ngữ mà không kiếm được sự soi sáng. Chúng ta thường muốn Chúa Giê-xu phải ban cho chúng ta tất cả, nhưng chúng ta lại không muốn buông bỏ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, có nhiều sự dạy dỗ phủ định trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể thích tập chú vào những câu dạy về sự tha thứ và sự trọn lành. Nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua những câu như nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Matthew chương 16 câu 24. Hay nếu ai ở trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ ta. Luca chương 14 câu 33. Hầu hết các cơ đốc nhân đều muốn có tất cả các đặc ân, nhưng không muốn có trách nhiệm. Sách Hebrew nói, Đức Chúa Trời như ngọn lửa thiêu đốt, và nếu sống theo cách Kinh Thánh dạy, chúng ta sẽ bị thiêu đốt. Đây không phải là một tiến trình dễ chịu, nhưng nếu để cho nó diễn ra bên trong chúng ta sẽ trở nên một công cụ cách mạng bùng cháy, sốt sắng, sắc bén trong tay của Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều khác thường, nhưng là nếp sống bình thường của cơ đốc nhân. Có lẽ bây giờ bạn cảm thấy tôi là người không thực tế. Có lẽ bạn đã từng vấp ngã trên bước đường theo Chúa nhiều năm qua. Bạn đã nghe diễn thuyết về cuộc cách mạng thuộc linh trước đây, và bạn đã hoài nghi về điều đó. Tuy nhiên, những gì tôi đang nói đặc biệt áp dụng cho những người giống như bạn. Bạn đang lạc mất trong màn sương của sự hão huyền, bởi vì bức tranh của bạn về Chúa là không hiện thực. Như J.B. Phillips đã nói, Đức Chúa Trời của bạn quá nhỏ bé. Nói cách khác, nhiều người trong chúng ta có xu hướng đánh giá thấp về chính mình. Điều này thật sự sỉ nhục Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã dựng nên chúng ta thuộc về Ngài, và vì thế chúng ta có giá trị đích thực. Chúng ta không bằng lòng chấp nhận bản thân mình như chính con người hiện tại của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn vào gương và cau mày. Điều gì đã xảy ra khi họ làm hư gương mặt của mình? Nếu bạn là người trầm lặng hay hổ thẹn, rụt rè, Đức Chúa Trời sẽ không biến bạn thành con người mạnh miệng hoặc hướng ngoại. Ngài sẽ không biến bạn thành tôi, và bạn có thể vui thích về điều đó. Đức Chúa Trời có thể phá vỡ và nhào nặng bạn, nhưng khí chất cơ bản của bạn sẽ vẫn còn lại. Trong cuốn sách The Spirit Control Temperament của Tim LaHaye rất đáng đọc về vấn đề này. Nó giúp chúng ta bỏ qua kiểu suy nghĩ, ước gì tôi là anh ấy. Đây là loại suy nghĩ biến chúng ta thành những người sùng bái anh hùng theo kiểu Tin Lành, vì chúng ta đánh giá thấp về bản thân mình. Bởi vì đời sống cơ đốc của chúng ta không đi đến đâu cả. Bởi vì chúng ta không nghĩ Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì với chúng ta. Chúng ta hướng về những nhân vật quan trọng. Đó là như kiểu hội thánh tôn thờ những ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc. Nếu chúng ta mong ước trở thành môn đồ của Chúa, chúng ta phải học bước căn bản về sự chấp nhận chính mình. Nếu chúng ta không làm điều này, thì chúng ta không đối xử với chính con người thật của mình. Hầu hết chúng ta đều biết mình không phải là siêu nhân, nhưng có quá nhiều người trong chúng ta đều tin rằng chúng ta là những con người thất bại. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng đã nói về sự yếu đuối của mình trong Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9 câu 10. Ông đã viết về, một cái dầm đã đâm vào xác thịt tôi, mà Chúa đã không cất nó ra khỏi ông. Nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những sự yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi, vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Ở đây, Phao-lô đang nói đến việc nhận biết sự yếu đuối của chính bạn là một điều kiện thiết yếu để phục vụ. Một lần nữa, tôi lại khám phá ra sự thật này. Mỗi ngày tôi phải nhìn vào các nan đề đang ở phía trước tôi và nói, Chúa ơi, con chuyển điều này qua cho Ngài, nhưng tôi phải mất một thời gian dài để học được bài học này và thừa nhận con người yếu đuối của tôi. Tôi là một người rất gầy. Một ngày nọ, khi tôi còn là một thiếu niên, trước khi tin nhận Chúa, tôi đang đọc một bài báo và nhìn thấy một mục quảng cáo với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp trên bờ biển cùng với một anh chàng gầy nhom đi bên cạnh cô ta. Mục quảng cáo đó nói đến phương pháp đắt tiền để tăng cân và có những cơ bắp vạm vỡ. Hình minh họa tiếp theo là một nhân vật to lớn, vai u thịt bắp, đang đi đến. Anh ta đẩy anh chàng ốm yếu đó sang một bên và cùng sánh bước với cô gái đó. Điều này khiến tôi cảm thấy thật tệ hại. Vì vào thời điểm đó, tôi đặc biệt quan tâm đến những cô gái và ngay lập tức tôi viết thư hỏi mua một bộ dụng cụ luyện tập. Khi mọi người ra khỏi nhà, tôi đứng ở tại phòng khách với chiếc quần bơi kéo căng những chiếc lò xo tập cơ bắp. Sau nhiều tháng nỗ lực luyện tập, tôi đã tăng được chưa tới nửa ký. Tôi lại càng vỡ mộng và cảm thấy mình thật thấp kém. Tôi thường đặt ra một việc làm lớn. Tôi sẽ đi đến các vũ hội, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy thua kém mọi người, đặc biệt khi đứng trước các cô gái. Rồi từ lúc tôi tin nhận Chúa Giê-xu vào ngày 5 tháng 3 năm 1955 tại Madison Square Garden, mục sư Billy Graham đang giảng, tôi khám phá ra một lối sống hoàn toàn mới. Tôi thấy Đức Chúa Trời yêu thương tôi, Ngài đã chấp nhận tôi. Cả toàn bộ 56 ký của thân hình tôi thấy rằng Ngài có thể sử dụng tôi, không phải bởi việc triệt hạ khí chất của tôi hay phơi bày sự xấu xa của tôi, nhưng bởi việc ban cho tôi tình yêu và hành động qua tôi bởi Thánh Linh Ngài. Bản chất Cơ Đốc giáo cách mạng này thật có kết quả, và nó sẽ giải phóng chúng ta khỏi nhiều sự ách tắc. Đây là cuộc cách mạng đích thực, không phải là việc chạy nhanh xuống đường phố với những quyển chứng đạo đơn trên tay, hay căng thuyền buồm đến Indonesia. Đó cũng không phải là một vấn đề về việc làm chăm chỉ hơn hay triệt để hơn, nhưng đó là sự được biến đổi bởi sự chấp nhận và tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời. Cuộc cách mạng bắt đầu ngay từ trong lòng của bạn. Một Cơ Đốc nhân có thể được so sánh với một cái gương. Anh ta không có nguồn ánh sáng của chính mình, nhưng chỉ để phản chiếu sự sáng của Chúa. Khả năng phản chiếu sự sáng của anh ta có thể bị giảm đi bởi màn sương của sự hão huyền, một cái nhìn không đúng đắn về Đức Chúa Trời hay một cái nhìn không hiện thực về chính mình. Nhưng có những màn sương khác, đó là màn sương tội lỗi. Nhiều người trong giới trẻ đã trải qua một lối sống hai mặt, ma quỷ chẳng tha ai hết. Một lần nọ, có một anh chàng sinh viên trường Kinh Thánh đến với tôi sau buổi nhóm và xưng nhận rằng cứ mỗi cuối tuần, cậu ta lén lút để đi thăm một cô gái điếm. Hầu hết chúng ta đều có sự kiêu hãnh thầm kín trong lĩnh vực nào đó. Có lẽ những tội lỗi của chúng ta trở nên rắc rối. Chúng ta thường hay ngồi lê đôi mắt, nhưng bây giờ chúng ta chỉ chia sẻ những nan đề cầu nguyện cho người khác hơn là sự tùy thích. Chúng ta đem mùi thơm của tin lành vào sự cấu kỉnh và ghen tị của chúng ta. Sự ghen tị đang phổ biến trong những mối quan hệ cơ đốc. Thật dễ để ghen tị với tài năng của người khác. Có người được mời đứng lên để làm chứng trước hội chúng. Trong khi đó, bạn lại được phân công đi dọn nhà vệ sinh. Một chuyên gia tâm thần cơ đốc tại Ấn Độ đã viết cho tôi rằng, ông tin rằng có 30% nan đề của con người đến từ sự cay đắng và ghen tị ở trong lòng họ. Có lẽ chúng ta tức giận một người bạn, hay người phối ngẫu, hay cha mẹ của mình, cho đến khi chúng ta bằng lòng, và đây là vấn đề của ý chí, để cho huyết, tình yêu và sự tha thứ của Đấng Christ tẩy sạch tấm lòng của chúng ta. Còn không, chúng ta sẽ bị lụng bại bởi điều đó. Ngày nay vấn đề tội lỗi thường ít được nói đến. Chúng ta nghe nói nhiều hơn về sứ điệp sự chữa lành trong lòng. Tuy nhiên, điều đó được nói đến hầu như từng trang trong Kinh Thánh. Một trong những lý do chính yếu mà chúng ta không muốn rũ bỏ tội lỗi của mình. Nhưng thay vào đó, chúng ta lại đùa giỡn với nó. Đơn giản vì chúng ta không ghét nó như đáng phải làm. Để tôi đưa ra một vài ví dụ. Chúng ta bị vướng vào bẫy của chủ nghĩa vật chất. Chúng ta rất do dự để tập chú vào sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về vấn đề này. Chúng ta không đối mặt với thực tế rằng chúng ta đã bị lóa mắt về sự giàu có của chúng ta. Với xã hội nhàn hạ mà chúng ta đang sống, sự yêu mến vật chất này không dễ để tận diệt. Nó cần một sự tranh chiến khốc liệt. Tozer đã nói như thế này, không có sự nghi ngờ gì nữa. Việc muốn chiếm hữu mọi điều là một trong những thói xấu nhất của cuộc sống. Bởi vì nó quá tự nhiên, nên rất hiếm khi nhận biết đó là điều xấu. Nhưng những việc làm của nó là thảm kịch. Tai họa này sẽ không ra đi mà không có sự đau đớn nào. Sự khốn khổ dai dẳng này ở bên trong chúng ta sẽ không lắng dịu và ngoan ngoãn theo sự điều khiển của chúng ta. Nó phải bị xé ra, bị giật ra khỏi tấm lòng của chúng ta như một cái cây bị đánh bật lên khỏi đất. Nó phải bị nhổ trong sự đổ máu và đau đớn, giống như một cái răng bị nhổ ra khỏi hàm. Nó phải bị trục xuất ra khỏi linh hồn của chúng ta, như Đấng Christ đã đánh đuổi những người đổi bạc ra khỏi đền thờ. Những người Anh, Bắc Mỹ, châu Âu, đại diện cho chàng thanh niên giàu có của thế giới. Xem Matthew chương 19 câu 16. Những thành viên nghèo nàn nhất trong xã hội chúng ta là ở dưới tầng lớp cai trị trẻ giàu có qua việc so sánh với phần còn lại của thế giới. Những điều chúng ta thường xem là rất thông dụng, chẳng hạn như vấn đề về nước sạch, những phương tiện về y khoa lại là các phương tiện xa hoa đắt tiền ở một nơi nào đó. Đây tất nhiên là một lý do chủ yếu tại sao các giáo sĩ người châu Âu và Bắc Mỹ thường không có hiệu quả. Hãy nhớ Văn Nhất chương 3 câu 16-17 nói rằng: "Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?" Đây là câu nói mang tính cách mạng. Tôi đã từng nghe những người vô thần đã thừa nhận điều đó. Thế nhưng hầu hết những người đọc sách này đang trôi dạt trong màn sương mù của xã hội vật chất. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay đang cố gắng phán với hội thánh qua những quyển sách giống như The Golden Cow, Con Bò Vàng của John White. Nhưng thường thì chúng ta không sẵn lòng dành thì giờ để đọc một quyển sách như vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng. Bạn có thể rất nghèo. Sự nghèo khổ của bạn sẽ không giải thoát bạn khỏi chủ nghĩa vật chất, nhưng lại càng gia tăng mong ước của bạn về sự giàu có. Nhưng nếu bạn sẵn lòng chấp nhận điều đó, thì sự tự do quý giá sẽ đến. Hầu hết những người tin lành chấp nhận việc buôn bán, cạnh tranh, tích lũy của cải là điều được coi trọng trong xã hội phương Tây. Đây chỉ là một sự giả hình. Chúng ta có thể tham dự những hội nghị, đọc các sách bồi linh và thảo luận về đời sống sâu nhiệm hơn, nhưng cho đến khi những lời nói chúng ta được đưa vào thực hành, làm đảo ngược đời sống của chúng ta, làm thay đổi thái độ của chúng ta hướng về người khác, thì thế giới mới nhìn nhận điều ấy. Chúng ta cũng bị giăng bẫy bởi sự bất khiết của chúng ta. Bạn có thể lừa dối cha mẹ, lừa dối thầy cô, ngay cả lừa dối những người bạn cùng phòng. Bạn có thể cất giấu những hình ảnh khiêu dâm và nuôi dưỡng trong tâm trí của mình những thứ bẩn thỉu. Tôi không muốn nói nhiều về điều này nếu không có hàng chục người đã đến với tôi sau giờ nhóm để xưng nhận tội lỗi của mình. Billy Graham đã gọi thế hệ này là thế hệ ham mê tình dục. Quá nhiều người trong chúng ta chỉ vì một vài khoảnh khắc để thỏa mãn mà đã vứt bỏ viễn cảnh của sự tăng trưởng thuộc linh và năng quyền của cả cuộc đời mình. Nhưng nếu bạn thực sự mong ước và ở trong sự thanh sạch, thì bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà bạn có thể làm được điều đó. Giống như bao chàng trai khác, tôi đã hẹn hò tìm hiểu những cô gái. Cảm ơn Chúa, tôi chưa bao giờ phạm tội tà dâm từ khi tôi được cứu ở tuổi 17. Tôi không để những điều ấy ở lâu trong tâm trí để không bị sa vào sự cám dỗ này. Chúa Giêsu đã dạy rõ rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận những tội lỗi trong tâm trí cũng như tội lỗi về thể xác. Chúng ta thờ ơ hay bỏ qua quá nhiều sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời về chủ đề tình dục. Sách này không phải là chỗ để bàn thảo những chi tiết về chương trình của Đức Chúa Trời cho lĩnh vực rất quan trọng này trong đời sống của chúng ta, nhưng đã có sẵn nhiều quyển sách tốt, chẳng hạn như Eros Defiled, Tình yêu bất khiết của John White. Cho dù sự hiểu biết của bạn có đến đâu, xin đừng nhét vấn đề này dưới tấm thảm. Nhiều thanh niên Cơ Đốc vẫn giữ quan điểm cho rằng tình dục là dơ bẩn, một cái gì đó khi đề cập bị cười khúc khích một cách lén lút hay bị giữ kín đến mức có thể. Nhưng nhiều Cơ Đốc nhân đã bị tiêm nhiễm với đủ mọi điều xấu. Có một số trường hợp bi thảm trong cánh đồng truyền giáo. Một phần là kết quả của sự dạy dỗ không đầy đủ. Tôi biết có một số trường hợp đồng tính luyến ái hay đồng dục nữ giữa vòng các giáo sĩ. Và trong hầu hết các trường hợp, nhiều sự chê trách đổ dồn về toàn thể hội thánh vì tránh né không đối diện với các nan đề một cách thẳng thắn. Nếu bạn đè nén những sự ham muốn về tình dục của bạn, cho dù chúng là gì, và từ chối nói về chúng, thì bạn đang lấy gậy ông đập lưng ông. Bạn có thể thoát khỏi những vấn đề về tình dục, cho dù đó là sự ham muốn hay sự trụy lạc, nhưng vẫn có quá nhiều người trong chúng ta đang bị vướng vào màn sương mù đặc biệt này. Hậu quả là chúng ta sẽ chẳng bao giờ phục vụ Đấng Christ cách hiệu quả và đem đến sự ô nhục cho công việc Chúa. Thời điểm thích hợp để giải quyết khía cạnh này trong đời sống của bạn là ngay bây giờ, đặc biệt nếu bạn vẫn còn trẻ. Roy Hessen, tác giả của quyển sách The Calvary Road, Con đường Golgotha, có lần đã nói với tôi rằng, nhiều bạn nghĩ đây là một vấn đề lớn giữa vòng những người trẻ, thì hãy để tôi nói với bạn rằng, qua công việc tư vấn của tôi trên khắp thế giới, đây là một nan đề thậm chí còn lớn hơn ở giữa vòng những người đã kết hôn, có con nhỏ và ở trong độ tuổi 40 của họ. Việc kết hôn cũng không thể giải quyết được vấn nạn cám dỗ về tình dục này, mà nó có thể làm cho tồi tệ hơn. Ma quỷ thì không có ranh giới, và ranh giới hôn nhân cũng không thể là một rào cản đối với hắn. Câu trả lời không phải là vội vã lao vào hôn nhân, nhưng thà cởi mở chính mình với cuộc cách mạng về tình yêu Cơ Đốc và kỷ luật bản thân về việc giúp nhau sống trong sự trong sáng, sẵn sàng đối diện với sự ăn năn. Tôi biết nhiều người đã được giải phóng khỏi những vấn nạn về lĩnh vực tình dục đơn giản bởi việc mở lòng và trí của họ chia sẻ với những người tin kính, đồng phái tính và tốt nhất là hơi lớn tuổi hơn họ, và cùng cầu nguyện để Chúa giúp họ vượt qua. Bạn sẽ chẳng bao giờ tự mình vượt qua được. Tôi nhận thấy điều này đi ngược lại toàn bộ cách sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều thích che giấu đằng sau và giả vờ như mọi chuyện đều ổn. Hôm nay bạn như thế nào? Tốt, cảm ơn. Nhưng thái độ này cũng rất gần với sự kiêu ngạo. Trong Galati chương 6 câu 2, Phao-lô đã viết: "Hãy mang gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ." Tôi biết đây là một lời khuyên rất đúng đắn. Tôi hẳn đã rời tổ chức Operation Mobilization trong nhiều năm trước đây, nếu như không vì thực tế rằng hầu như mọi người tôi biết đến đều sẵn lòng chia sẻ những gánh nặng của họ trong cách này đã đem đến sự chiến thắng. Hãy học cách cầu nguyện cùng nhau, tìm cách hỗ trợ và quan tâm người khác. Đây là nguyên tắc cơ bản chứ không phải là vấn đề làm một lần rồi thôi. Nó cũng không chỉ áp dụng cho riêng vấn đề tình dục. Chúng ta là chi thể của thân thể Đấng Christ và hành động tốt nhất qua sự đồng công với người khác. Nếu bạn không có ai cùng mình cầu nguyện thường xuyên và chia sẻ những điều sâu lắng cùng người đồng giới, thì điều bạn có thể làm là tìm cho mình một người bạn như vậy. Đó là một phương tiện lớn để đến với quyền năng trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời có thể đem bạn ra khỏi màn sương của sự bất khiết. Nếu bạn sa ngã, Ngài sẽ giúp bạn đứng lên. Đây là một trong những điều lạ lùng về tình yêu của Đức Chúa Trời. Bạn biết rằng bởi tình yêu và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ, thì bạn có thể được tha thứ và tái tạo hoàn toàn một lần nữa. Điều đó không giống như bạn sẽ trải qua trận chiến mà không bị thương. Khi bạn nhìn thấy những vết thương, những mâu thuẫn trong người khác, thì đừng ngạc nhiên hay chỉ trích. Nhưng thà lưu tâm đến những lãnh vực nào của đời sống cơ đốc của bạn đang mang những vết thương. Đó không phải là một tiến trình mau chóng đạt được, dù chỉ là một mức độ tăng trưởng thuộc linh rất ít. Nó có thể diễn ra trong 5 hay 10 năm hay 20 năm trong việc uốn nắn chính mình đến sự công chính. Và kể như bạn đã chết rồi. Hãy cầu nguyện để khao khát sự tăng trưởng cơ đốc. Bạn sẽ khám phá ra rằng, nếu bạn trước hết không đối mặt với những lĩnh vực đó trong đời sống của bạn, nơi mà ma quỷ đang kiểm soát, bạn sẽ gặp khó khăn lớn trong việc đem những điều đó đến với thập tự giá và khiến sự ăn năn của bạn có ý nghĩa thực sự. Chúng ta rất giỏi khi xưng tội cách chung chung, nhưng quá khó để cho chúng ta hay người khác xưng tội một cách cụ thể. Tuy nhiên, tôi biết rõ qua kinh nghiệm rằng Chúa có thể giải phóng chúng ta khỏi màn sương của sự bất khiết, và nếu không có sự tự do mà Ngài ban cho, thì chúng ta sẽ không có sự hy vọng chiến thắng và tăng trưởng tâm linh. Những vấn đề về tình cảm thường là kết quả trực tiếp của sự bất khiết. Bạn không thể đùa giỡn với tội lỗi trong bất cứ hình thức nào mà không ảnh hưởng đến tâm trí của bạn. Điều này đặc biệt được áp dụng cho những người được sinh trưởng trong những gia đình cơ đốc hay những người đã sống khá lâu trong giới cơ đốc. Khi sự hư hoại bị làm cho tồi tệ hơn bởi sự nổi loạn và tội lỗi, bạn có lẽ đã có một kiểu tiêu chuẩn khắt khe do cha mẹ hay hội thánh của bạn đặt ra và bạn hoàn toàn không chấp thuận bởi nó quá luật pháp. Có thể đôi tai của bạn bị nhồi nhét quá nhiều những câu kinh thánh đến nỗi bạn có một ác cảm sâu sắc, thậm chí khi bước vào một nhà thờ. Có lẽ bạn đang chán ngấy về tôn giáo mà nó dường như gồm cả những chiếc xe đời mới, những chiếc áo tươm tất và làm ra vẻ tự cho mình là đúng. Dĩ nhiên, đức tin của một người không liên quan gì đến độ dài của mái tóc hay kiểu quần áo mà người ấy mặc. Có lần Billy Graham tổ chức một buổi nhóm tại Minneapolis. Có hai người đàn ông tóc dài đang tiến lên phía trước và ngồi vào những ghế đầu. Sau đó đã nhanh chóng bị những người tiếp tân bảo thủ mời ra ngoài. Billy Graham không đồng ý. Tôi sẽ không giảng tối nay cho đến khi hai người đàn ông trông giống Chúa Giê-xu đó được mời vào trở lại. Thậm chí nếu bạn đã trưởng thành trong một môi trường trang phục chỉnh tề và quay lại chống nó, bạn có thể vẫn cần được chữa lành hoàn toàn về những nan đề về cảm xúc. Những năm qua, vợ tôi đã chịu đựng nhọc nhằn trong lĩnh vực này, với những chứng đau lưng, chứng đau nửa đầu, nhức đầu, đau tim, là kết quả trực tiếp của sự buồn phiền về tình cảm. Cha của cô ấy đã qua đời trong chiến tranh, và người cha kế đã không có mối liên hệ tốt với cô. Hậu quả, cô ta đã lớn lên trong sự thiếu tình yêu thương. Khi chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau, cô ta vẫn còn chịu đựng sự thiếu thốn này trước đây và thường bị kiệt sức bởi những cơn đau. Rồi một ngày nọ, cô đã đọc được một quyển sách và nó đã giúp cô hiểu được sự khổ nạn của Chúa Giê-xu có thể chạm đến cô và chữa lành cho cô. Và sự nhận biết này đã dẫn đến sự chữa lành, nơi mà tất cả những thuốc men và sự chữa trị đều thất bại. Điều này rất thường xảy ra. Đức Chúa Trời đã đem chúng ta đến chỗ chúng ta sẵn lòng thừa nhận, có Ngài là có tất cả. Đức tin của chúng ta không phải là Chúa Giê-xu và cộng thêm bất cứ điều nào nữa, cộng thêm công việc hay người chồng, người vợ, hay sự thực hành thuộc linh nào đó. nhưng chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Cho nên vợ tôi đã dâng đời sống của mình cho Chúa và nói rằng, Chúa Giê-xu ơi, con tin và nhờ cậy nơi Ngài. Rồi cô ấy đi ngủ. Và sáng hôm sau, những sự đau đớn đều tan biến. Thỉnh thoảng cô ta vẫn còn những sự tổn thương trong quá khứ. Nhưng bây giờ cô ấy biết rằng cô ấy được chữa lành. Đây chỉ là một ví dụ về thế nào quyền năng của Đấng Christ chạm đến đời sống của một con người và phục hồi họ một cách sâu xa. Đừng từ chối loại chữa lành này cho là sự hời hợt. Các bác sĩ ở Anh cho rằng có khoảng 50% số bệnh nhân thừa nhận bệnh tật của họ trực tiếp đến từ điều kiện tinh thần của họ. Có một số sách nói về chủ đề này. Tôi muốn bạn đọc quyển Healing for Damaged Emotions, Chữa lành cảm xúc bị tổn thương, của David A. Simmons. Chúa Giê-xu giải cứu toàn bộ con người chúng ta, bởi vì tội lỗi làm ảnh hưởng đến mọi phần trong con người chúng ta, cho nên tình yêu và sự chết của Đấng Christ hành động trong việc làm sạch các vết thương, sự oán giận và ghen tị là những điều khiến chúng ta không thể yêu bản thân như là điều chúng ta nên làm. Với Đấng Christ ở bên cạnh, chúng ta có thể ngẩng cao đầu bước đi, không phải vì chúng ta tự hào về những gì chúng ta làm cho chính mình, nhưng chúng ta tự hào vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta có thể được thoát khỏi bất cứ kiểu màn sương mù nào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thường sẵn sàng để nói về những ơn phước mà chúng ta đã nhận được trong những năm qua. Nhưng chúng ta đã nhận được ơn phước nào vào sáng nay? Khi bạn cởi mở chính mình ra hàng ngày với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ đổ đầy bạn, khiến cho bạn mỗi ngày sẵn sàng cho mối thông công, sự an năn và chiến đấu với kẻ thù. Với ân điển và sự tha thứ, thì không điều gì có thể cản trở chúng ta được.
Trời đêm luôn bao tố, mây mù giăng vương u buồn.
Nhận được yên nghỉ trong danh Giê-xu.
Nghịch thù vây lối khiến lòng ta bao nao sợ.
Hồn dưa nâng cánh tay cha quyền năng.
Lời ta hứa với con, đừng sợ chi. Với ngàn quyền ta càng thêm sức. Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến. Hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài.
Dù quyền lực tăm tối bao trùm tiêu tan hy vọng,
nhận được yên nghỉ trong danh Giê-xu.
Ngài dùng dòng huyết máu xoa dịu bao nỗi đau buồn.
Hồn dưa nâng cánh tay cha quyền năng.
Lời ta hứa với con, sơ chín với ngàn quyền ta còn thêm sức. Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến, hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài.
Lời Ngài ta luôn lắng nghe từng câu hay vương vàng,
được đưa yên như trong danh Giê-xu.
Là cha nhân ái cứu chuộc ta đến đời đời.
Hồn dưa nâng cánh tay cha thương nàng.
Lời ta hứa với con, đừng sợ chi. Với ngàn quyền ta càng thêm sức. Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến. Hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài. Lời ta hứa với con, đừng sợ chi. Càng thêm sức, Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến, hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài.